Chương 35, La Phong và Phong Luân. Trời tờ mờ sáng, ở một ngã tư đường yên tĩnh sặc sụa mùi máu, La Phong một mình một người yên lặng đứng. Hả? La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Từ phía xa một luồng sáng xanh nhanh chóng bay tới, đồng thời cấp tốc chậm lại để lộ ra bóng hình. Đó là một thanh niên tóc xanh lá cây, chân cưỡi trên một binh khí niệm lực hình tròn màu xanh với đường mép uốn lượn mềm mại mà sắc như dao cạo. Sau khi giảm tốc, thanh niên tóc xanh lá cây này cũng hạ xuống trên đường cách La Phong độ vài trăm mét. Ta không nghĩ là ngươi lại kêu gào lớn tiếng như vậy. Thanh niên tóc xanh lá cây nhìn La Phong, trong đôi mắt hiện ra nét tươi cười cười. Tiếng rống đó của ngươi chắc tất cả mọi người ở khu phố này đều nghe được. Nghe được thì nghe, La Phong đứng ở đó mà cả người liền phản phất có thể ngưng tụ được sát khí thành đao, sát khí bốc lên kinh người. Gã điên này trong thế giới thực làm trò gì mà có sát khí nặng như vậy? Thanh niên tóc xanh lá cây thầm nghĩ. Hắn nào biết đâu rằng La Phong tỏa ra sát khí bẩm sinh của kim giác cự thú. Việc đoạt xác kim giác cự thú mang đến rất nhiều ưu điểm cho La Phong. Nếu không có việc đoạt xác kim giác cự thú thì dựa vào môn phái Vân Mặc Tinh truyền thừa cũng có thể khiến cho La Phong đủ sức hô phong hoán vũ ở đế quốc Hắc Long Sơn. Mà đoạt xác kim giác cự thú lại làm cho La Phong có thể trở thành một thiên tài đỉnh cao đã định sẵn của thế giới loài người trong vũ trụ, làm cho võ đài hoạt động của La Phong càng thêm rộng lớn, chứ không chỉ giới hạn trong giải thiên hạ Hắc Long Sơn. Đó là ưu điểm mà kim giác cự thú mang đến, còn khuyết điểm chính là tính cách càng thêm hiếu sát bạo ngược, điều mà cho đến giờ vẫn luôn được khống chế, thì ở khu vực một của thế giới đấu loại này La Phong lại hoàn toàn buông thả. Chà, ánh mắt lạnh lùng của La Phong đảo qua chung quanh xa xa, xa xa trong những khu dân cư, ở trung tâm thương mại ven đường, hoặc là những ngã tư đường góc phố đều mơ hồ thấy một vài bóng người. Hơn nữa trên bầu trời còn có thể thấy thấp thoáng có người đang xé gió bay đến, rồi hạ xuống đằng xa, là gã điên, kẻ khác là Phong Lương. Đúng là hai người bọn họ, vừa rồi nghe tiếng hô ta liền suy đoán là tiếng gã điên phát ra. Ở trong khu vực này của thành phố chúng ta chỉ gã điên dám đi khiêu khích Phong Lương, rất kích thích. Không ngờ ngày cuối cùng, gã điên lại đối chiến với Phong Lương. Gã điên và Phong Lương, ai sẽ thắng? Ai mà biết, gã điên kia chuyện gì cũng có thể làm được đám người Mai Chuyện, Lãnh Tuyền và Cốt Đầu chết do tay gã điên. Nhưng mà cường giả chết bởi Phong Luân còn nhiều hơn hai người này. Thật đúng là khó nói, trong khoảng thời gian ngắn liền có rất nhiều cao thủ tụ lại cách La Phong và Phong Luân hơn ngàn mét trong khu trung tâm thương mại ven đường. Còn ở khu dân cư tiếp giáp thì mọi người cứ yên lặng mà xem cuộc chiến. Trận siêu cấp đối chiến E là trận quyết đấu cấp cao nhất ở thành phố này. Ở ngã tư đường, La Phong cùng thanh niên tóc xanh lá cây đứng khá xa nhau. Người đến rất nhiều, khá xa nhau. Người đến rất nhiều. Ánh mắt La Phong quét ra xa, đều là bị tiếng hô của người thu hút. Tới thanh niên tóc xanh lá cây nói, hiện tại thì phiền đây. Hai người chúng ta quyết chiến. Nếu một bên thắng rõ ràng thì còn tốt. Nhưng mà nếu thắng thảm, mặc dù chiến thắng lại trọng thương, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến đám đông cường giả chung quanh vây sát. Bởi vì kẻ nào giết được chúng ta sẽ có được điểm tích lũy kinh người. Vì vậy sẽ làm rất nhiều người điên cuồng. La Phong gật đầu. Trong thế giới thực, thì mình nhờ thế giới nội thể có thể nhanh chóng trị liệu vết thương. Nhưng ở khu vực một thế giới đấu loại này, hoặc tính tế bào thân thể của mình cùng tất cả mọi người khác như nhau, một khi bị thương sẽ rất phiền. Theo ta thấy, trước cứ giết bọn họ đã rồi sau đó chúng ta lại đối chiến, La Phong nói. Hả? Thanh niên tóc xanh lá cây ngẩn ra, thầm nghĩ gã điên trước mặt quá điên cuồng. Được thanh niên tóc xanh lá cây cao giọng nói có lý, phòng ngừa có người quấy rầy thì cứ đem những người này giết sạch trước. Đã âm thanh của hắn vang ra làm cho đám cường giả ẩn náu ở khu vực chung quanh trong các ngã tư đường sợ đến nhảy dựng. Thanh niên tóc xanh lá cây này cố ý cao giọng nói những lời này, hiển nhiên là muốn cho những cường giả đang xem cuộc chiến phía xa đều biết khó mà lui. Cũng vì như vậy mà xác suất tàn sát thành công liền thấp hơn nhiều. Ngươi thực sự thiện lương. La Phong nhìn hắn một cái, lập tức cước đạp động thiên toa nhằm hướng một khu dân cư gần nhất phóng đi. Thanh niên tóc xanh lá cây cười cười, ta là sợ khó khăn. Hai người đều cước đạp binh khí niệm lực, nhanh chóng bay về phía khu chung cư bên cạnh. Chạy mau, gã điên cùng Phong Luân kia đều đã nổi điên chạy mau, cái chết đã tới. Lập tức từng đảo bóng người điên cuồng nhằm bốn phương tám hướng chạy loạn, thực là cánh gà bay chó sủa. Hiện nay những thiên tài cao thủ còn sống sót này có rất nhiều người đạt thực lực đều tiếp cận lôi thần, có khi còn mạnh hơn lôi thần ở vài điểm nhỏ. Nhưng đối mặt với hai kẻ biến thái nhất trong thành phố này là Phong Luân cùng gã điên thì tất cả bọn họ đều lựa chọn chạy trốn. Đi theo ta, sau khi giết chết mấy người, La Phong truyền âm cho Phong Luân, sau đó hắn dẫn đầu chạy vào đường tàu điện ngầm. Thanh niên tóc xanh lá cây theo sát mà vào đoạn đường tàu điện ngầm này của thành phố nối thông suốt bốn phương. Hai người La Phong và thanh niên tóc xanh lá cây dọc theo đường tàu điện ngầm cấp tốc phi hành. Một lát sau liền dọc theo lối ra của đường tàu điện ngầm bay đi ra ngoài. Giờ phút này, bọn họ đã đến khu Bắc Thành của thành phố. Nơi này có các khu biệt thự dày đặc. Những tòa biệt thự kiến trúc khác xa kiểu địa cầu phân bố ở trong phạm vi chung quanh vài km. Còn La Phong và Phong Luân đang đứng trên nóc hai biệt thự máy hình chóp khác nhau ở cự ly tương đối xa. Phong Luân, suy nghĩ của La Phong phảng phất như một huyết hải tràn đầy sát khí, nhưng huyết hải này cũng vô cùng phẳng lặng, không hề có một gợn sóng, hung tàn nhưng lại lạnh lùng. Đây là một đặc tính của kim giác cự thú, mặc dù đang giết chóc điên cuồng nhưng mà lại vô cùng tỉnh táo. Phong Luân này so với ba người kia thì mạnh hơn nhiều. La Phong thầm nghĩ, hôm nay là ngày cuối cùng của vòng đấu loại, mà trận chiến này cũng có thể là trận đánh cuối cùng. Thanh niên tóc xanh lá cây nhìn La Phong, mỉm cười nói, giả điên, ta rất hiếu kỳ. Ngươi hiện tại xếp hạng bao nhiêu, mọi người cũng không biết tên thật của đối phương, cho nên cũng không biết xếp hạng. 102. La Phong nhìn thanh niên tóc xanh lá cây đằng xa còn ngươi. 42. Thanh niên tóc xanh lá cây nói, La Phong trong lòng cả kinh. Từ xếp hạng là có thể nhìn ra thực lực. Trên màn hình của mình có kèm theo bảng xếp hạng, ba người ma chủy cúi đầu. Lãnh Tuyến mặc dù là ở trong thành phố này được xếp trong top 10, nhưng dựa theo điểm số tích lũy của mình, nhận được khi giết chết bọn họ mà xem thì cả ba người đó đều là nằm trong top 200 đến 300. Còn người mạnh nhất trong thành phố này là Phong Luân thì xếp hạng thứ 22, ngươi làm sao mà lại có nhiều điểm tích lũy như vậy? La Phong nhíu mày. Vì trong khu vực một thế giới đấu loại chỉ có một suất vào thẳng trong một ngày suất của càn khôn vũ trụ quốc, cho nên có rất nhiều siêu cường giả sau khi chém giết tại khu vực của mình, thì bắt đầu đi đến các thành phố khác săn cường giả. Thanh niên tóc xanh lá cây cười một tiếng, nếu chỉ riêng ở lì tại thành phố của mình thì không có khả năng đứng đầu khu vực, từng có một cường giả đánh tới thành phố chúng ta. Nhưng mà hắn đã bị ta giết. Thanh niên tóc xanh lá cây nói, từ chỗ cường giả kia, ta thu được phải đến hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Hơn 1.000 vạn, La Phong thất kinh. Nhờ có một vị siêu cường giả từ thành phố khác đã làm cho Phong Luân nay thu được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy của Phong Luân khẳng định rất đáng kể. Có xếp đến vị trí thứ 22 cũng rất bình thường. Vị siêu cường giả kia cũng là người duy nhất đến bây giờ làm cho ta phải sử dụng toàn lực. Thanh niên tóc xanh lá cây nhìn chăm chú La Phong, trong đôi mắt có chờ mong gã điên. Đây là trận đánh cuối cùng. Ta và ngươi cho dù ai thua ai thắng thì đều lọt qua vòng đấu loại là điều khẳng định. Ta hy vọng ngươi sẽ tung ra thực lực mạnh nhất của ngươi. Không có đối thủ, thật sự rất không có ý nghĩa. Trong đôi mắt của thanh niên tóc xanh lá cây có vẻ điên cuồng. À, La Phong xa nhìn thanh niên tóc xanh lá cây. Chiến ý trong lòng bùng lên. Cũng đừng dài dòng nữa. La Phong quát khẽ một tiếng. Ầm, trên người liền phát ra kim quang chói mắt. Vô số luồng sáng màu vàng hình thành khí lưu màu vàng, một kim sắc kiếm ngư con cá màu vàng. Ở trong luồng khí lưu này như cá gặp nước, nhanh chóng nhằm về phía thanh niên tóc xanh lá cây đằng xa. Ầm, quanh người thanh niên tóc xanh lá cây lập tức tràn ngập khí lưu màu xanh. Đồng thời trước mặt hắn xuất hiện một binh khí niệm lực hình vòng cung phức tạp. Ông, binh khí viên luân vòng cung nhanh chóng xoay tích, đồng thời xoáy khí từ khí lưu màu xanh đã hình thành cũng nhanh chóng ngăn chặn kim sắc kiếm ngư kia. Đang, những tiếng va chạm vang lên, hai món binh khí niệm lực va đập vào nhau ở giữa không trung, còn La Phong cưỡi độn thiên tòa, thanh niên tóc xanh lá cây dẫm trên viên luân màu xanh, đứng cách nhau khá xa. Hai người đều tuyệt đối là siêu thiên tài trong các tinh thần niệm sư, thậm chí cả hai người đều đã bước qua ngưỡng của quy luật bản nguyên. Khác với ma chủy có bốn cánh tay, thanh niên tóc xanh lá cây liền chỉ cần một viên luân đã thật sự ngăn cản được các đợt công kích kim sắc kiếm ngư của La Phong. Đương nhiên viên luân rất sắc bén của hắn cũng không cách nào áp chế nội binh khí của La Phong. Phong Luân, pho, ngươi chỉ có từng ấy bản lãnh thôi sao? La Phong khẽ quát một tiếng. Kim sắc kiếm ngư ẩn chứa những tia quy luật bản nguyên dạng kim vô cùng linh hoạt tránh né cạnh rìa sắc bén. Hơn nữa, lại nảy lên bề mặt của viên luân. Sau đó như tia chớp bắn về phía thanh niên tóc xanh lá cây. Đèo, rất tốt. Viên luân dưới chân thanh niên tóc xanh lá cây và viên luân công kích là binh khí niệm lực cùng loại. Giờ phút này viên luân dưới chân hắn đột nhiên bắn ra ngăn chặn lại kim sắc kiếm ngư. Ngay khi bắn ra thì không ngờ viên luân lại tách ra, chia làm hai phần trăng khuyết. Hai vận trăng khuyết này ảnh hưởng lẫn nhau cùng điên cuồng xoáy tròn, giả điên, vị siêu cường giả từ thành phố khác là người thứ nhất, còn ngươi là người thứ hai, khiến ta phải xuất ra toàn bộ thực lực. Hai mắt thanh niên tóc xanh lá cây sáng chói. Ken, ken. Trong những tiếng va đập dồn dập liên tiếp, hai vận trăng khuyết kia phản phất như hai cánh cung cuộn tròn xoắn chặt vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau làm tốc độ không ngừng tăng lên. Hơn nữa càng thêm quỷ dị điên cuồng, ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai vận trăng khuyết làm cho kim sắc kiếm ngươi duy nhất của La Phong có vẻ bối rối, nên muốn ngăn chặn hoàn toàn thì phải cố hết sức lực. Quá nhanh, rất quỷ dị. La Phong cảm giác được hai vận trăng khuyết kia ẩn chứa một sức mạnh có nguồn gốc đại đạo, tùy thời đều có thể đột phá. Chúng phản phất như cặp mặt trời kép trong vũ trụ quay tích chung quanh lẫn nhau. Hai vận trăng khuyết này cũng ẩn chứa những điều kỳ dị huyền ảo. Cho đến giờ Phong Luân nổi danh trong thành phố này chính là nhờ vào binh khí niệm lực của hắn vô cùng mạnh mẽ quỷ dị. Đúng là viên luân kia sau khi chia ra làm hai thì cả ba khía cạnh tốc độ, uy lực, quỷ dị đều có một sự nhảy vọt kinh người. Chúng hoàn toàn nhằm đến La Phong biểu diễn cái gì gọi là phong cách, hoàn toàn áp sát La Phong mà đánh. Xoẹt. Một phần trăng khuyết trong đó không ngờ lại quay sang áp chế kim sắc kiếm ngư. Một phần trăng khuyết nữa bắn như tia chớp về phía La Phong. La Phong cước đạp độn thiên to lập tức bật ngược trở lại, đồng thời vung lá chắn cầm tay lên. Ken, vần trăng khuyết bổ vào lá chắn trên tay La Phong, bị đợt cuồng phong mãnh liệt của vần trăng khuyết ẩn chứa lực đánh vào. Cả người La Phong trụ lại không được, mà bị đánh bật về phía sau, rồi nện tan máy hình chóp của biệt thự, sau đó rơi vào bên trong phòng của biệt thự. Vù, kim sắc kiếm ngư nhanh chóng bay trở về trong biệt thự. Rầm, máy biệt thự đã vỡ vụn lại một lần nữa bắn văng tung tóe. Một bóng người phóng lên cao, đúng là La Phong. Lúc này La Phong không hề có vẻ chật vật chút nào, ngược lại trong đôi mắt còn có hưng phấn. Thanh niên tóc xanh lá cây lơ lửng đứng giữa không trung, hai vận trăng khuyết lượn lờ chung quanh. Hả? Thanh niên tóc xanh lá cây phát hiện phía sau lưng La Phong đeo một trường côn màu vàng lợn. Cây trường kia rất thô rất dài mà phản phất như một cây cột gỗ lớn màu vàng lợn. Phong Luân, người nói rất đúng. Không có đối thủ, thật sự rất không có ý nghĩa. Trong không trung trên biệt thự phía xa, hai mắt La Phong có vẻ điên cuồng. Phong Luân, ngươi là người thứ nhất, làm cho ta phải dùng đến thực lực mạnh nhất. Chẳng còn cách nào khác, ngươi thật sự rất mạnh. Không bỏ diễn thần binh ra thì ta thật sự không thắng được ngươi. Thân hình thanh niên tóc xanh lá cây chấn động, kinh ngạc nhìn trường côn màu vàng lật đeo sau lưng La Phong diễn. Diễn thần binh, diễn thần binh.